Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn đã cập. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với anh Đặng Chí Hùng đang trên đầu dây từ Canada. Anh Đặng Chí Hùng là một nhà tranh đấu rất là nổi tiếng từ Việt Nam rồi sang qua bên Thái Lan, mà chúng tôi đã được dịp phỏng vấn nhiều lần, và hiện giờ anh đang định cư tại Canada. Xin kính chào anh Đặng Chí Hùng, xin mời anh gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài ạ.
Xin kính chào quý khán giả, xin chào chú Dương Phục. Thực sự là hôm nay cũng rất là lâu tôi mới được có thời gian để quay trở lại đài nói chuyện với lại chú Dương Phục và gặp gỡ quý khán giả. Thì một lần nữa, đầu năm mới thì tôi xin chúc quý khán giả năm mới an khang, thịnh vượng, mọi điều như ý, và chúc cho quê hương Việt Nam của chúng ta nhanh chóng hết nạn cộng sản. Xin cảm ơn.
Vâng, rất là cảm ơn anh Đặng Chí Hùng đã nhận lời trong cuộc hội thoại ngày hôm nay. Biết rằng anh cũng khá bận rộn với đời sống mới ở bên Canada, và cũng vừa qua một cái Tết đầu tiên ở tại hải ngoại. Để mà giới thiệu thêm chi tiết cho quý thính giả đang nghe đài khắp nơi biết thêm về Đặng Chí Hùng qua cái lời giới thiệu rất là tóm lược của chúng tôi, thì xin được hỏi thăm anh Đặng Chí Hùng có thể kể lại giai đoạn vừa qua. Chúng tôi được biết là từ ở Việt Nam thì anh cũng đã bị cộng sản truy nã qua những cái bài viết của anh được phổ biến khắp nơi, rồi từ đó anh phải rời Hà Nội đi vào Sài Gòn, và qua cái giai đoạn là phải trốn tránh qua Campuchia, qua Thái Lan, rồi mới tới được định cư ở tại bên Canada. Cả một cái quá trình gian khổ, anh có thể kể lại đôi chút để quý thính giả đến nghe đài được biết thêm về anh không ạ?
Thưa quý thính giả, thì thực ra thì nói thì tôi cũng không có gì đặc biệt cả. Đối với tôi thì tôi không bao giờ dám nhận cái từ tôi là nhà tranh đấu, bởi vì thưa quý thính giả thì tôi xuất phát từ một người làm kỹ thuật. Cái chuyện mà tôi xuống đường để chống Trung Quốc xuất phát từ cái lòng yêu quê hương, và thực sự thấy bất bình trước cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam để in cho giặc Tàu đàn áp nhân dân Việt Nam. Chính vì thế tôi đã bước chân xuống đường. Và khi bước chân xuống đường từ năm 2006 thì tôi cũng đã bị bắt lên phường, rồi bắt vào đồn để tra hỏi, để ngăn cấm không được tham gia việc biểu tình chống Trung Cộng. Thì tôi thấy rằng nếu như chúng ta xuống đường chỉ với 1.000 người, 10.000 người cũng chưa chắc đã thành công. Nhưng nếu mà cả dân tộc, chỉ cần một nửa dân tộc thôi đứng lên thì chúng ta sẽ thành công. Và vậy thì tôi quyết định chọn con đường là con đường viết để người dân biết sự thật bán nước, biết sự thật tàn hại của Đảng Cộng sản Việt Nam, để họ cùng với những người như chúng tôi đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Và hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng trong thời đại này chúng ta không có cái khả năng khủng bố, và chúng ta cũng không muốn làm khủng bố để ảnh hưởng đến đời sống của người dân thường. Chính vì thế chúng ta chỉ có một con đường đó là cho người dân biết sự thật để họ đứng lên lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó thì tôi dấn thân vào cái việc viết lách từ năm 2008 với bút danh Người Hà Nội. Sau đó thì năm 2008 thì tôi cũng đã bị Cộng sản Việt Nam ngăn cấm không cho đi làm ở một số cơ quan, mà khi mà tôi xin việc, sau khi lên được nhận việc, rồi họ bắt công an đến yêu cầu đóng cửa hàng của tôi tại Hà Nội về vấn đề sửa chữa computer. Thì sau đó, sau năm 2008 thì tôi quyết định là tôi tiếp tục viết và nghiên cứu thêm về Cộng sản Việt Nam, và tất cả những cái tài liệu mà tôi nghiên cứu từ năm 2000 thì đã được tôi chất lọc lại, và sau đó thì tôi lấy cái bút danh là Đặng Chí Hùng để viết cái loạt bài Những sự thật cần phải biết và Những sự thật không thể chối bỏ. Thì như quý khán giả đã biết, thì sau đó thì Cộng sản Việt Nam truy nã tôi ở Việt Nam, và cái cuối cùng thì tôi phải đến Campuchia. Nhưng mà thực ra thì tôi cũng nói lại một lần nữa là tôi đến Campuchia thì không phải là tôi đến Campuchia để đi Thái Lan với mục đích xin tị nạn, mà mục đích ban đầu của tôi là đi Campuchia, rồi đi Thái Lan và tiếp tục đi đến Malaysia để tiếp tục hoạt động trong Liên đoàn Lao động Việt, để cùng với Lao động Việt giúp đỡ anh em công nhân đang tranh đấu tại Malaysia, và có thể đưa họ về, huấn luyện họ cho cái vấn đề giáo dục người công nhân trong vấn đề tự bảo vệ mình và bảo vệ người công nhân trước cái nạn bóc lột của bọn chủ cũng như là cái sự kết cấu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vấn đề buôn bán sức lao động của người dân. Thì khi mà tôi đến một chút nữa là tôi đến Mã Lai, thì tôi định đến Mã Lai thì đúng lúc đó thì có bầu cử ở Mã Lai và biên giới đóng cửa, thành ra tôi không đi sang được, tôi ở lại Thái Lan. Thì đúng lúc đó Cộng sản Việt Nam gửi đơn truy nã và anh em trong lao động Việt cũng như đã là xuống núi một số người khác, những người thân của tôi là khuyên tôi nên đăng ký UNHCR. Thì tôi vừa đăng ký UNHCR và phỏng vấn xong được một tháng thì tôi bị Cộng sản Việt Nam nhờ chính phủ Thái Lan bắt, và như chú Dương Phục đã biết thì sau đó thì chờ hơn 10 tháng thì tôi đã có mặt tại Canada.
Vâng, rất là cảm ơn anh Đặng Chế Hùng đã cho biết sơ khởi cái quá trình của anh để mà quý thính giả dễ dàng theo dõi câu chuyện mà chúng ta sắp sửa bàn với nhau trong khoảng thời gian 45 phút sắp tới đây. Cái tình hình ở bên Thái Lan á, mà anh bị bắt nó cũng là một trong cái tin lớn trong cái thời điểm đó. Chúng tôi nhớ là cái thời điểm đó chúng tôi cũng có mặt ở bên Thái Lan và cũng có được dịp vào tù thăm anh Đặng Chế Hùng, chắc anh còn nhớ phải không ạ?
Dạ.
Thì nó có cái câu hỏi lớn là tại sao công an ở tại Việt Nam mà có thể sang truy nã anh tới tận Mã Lai mà lại có cái sự hợp tác của bên Thái Lan để mà bắt giữ anh? Thì đó là những cái điều mà làm cho e ngại những cái người mà trốn sang Thái Lan. Cái cộng đồng người Việt mà trốn ở bên Thái Lan á, để chờ đi tị nạn cũng khá đông. Qua cái vụ mà anh bị bắt cũng làm cho rúng động, bởi vì là thấy cái sự ảnh hưởng của công an Việt Nam nó quá lớn ở bên Thái Lan. Có phải vậy không anh?
Dạ thưa chú Dương Phục, thưa quý thính giả, thì nói cho đúng thì tôi không dám nói là mình nguy hiểm hay không nguy hiểm, nhưng mà có cái là tôi đặc biệt hơn một chút, tại vì những cái gì mà tôi biết đúng ở thời điểm đó nó rất nóng bỏng đối với Cộng sản Việt Nam và họ truy nã tôi. Còn đa phần những người ở Thái Lan thì Cộng sản Việt Nam họ gần như là anh em cũng không muốn là gây khó khăn trên đất Thái Lan, và nhiều người âm thầm hoạt động, có nghĩa là vẫn hoạt động nhưng mà hoạt động chìm hơn một chút. Thành ra Cộng sản Việt Nam họ cũng thực sự thời điểm đó họ không muốn truy nã. Cái thứ hai nữa là như thế này, mình cũng phải nói thực sự là cái chuyện này là Cộng sản Việt Nam họ đưa cái việc này ra Interpol để truy nã tôi, chứ không phải là họ có thể lộng hành ở Thái Lan. Nói cho đúng là như thế, mà khi mà họ đưa ra Interpol thì họ nhờ Interpol Thái, thì trách nhiệm của Interpol Thái là phải bắt tôi, chứ người Thái Lan họ cũng đâu biết tôi là ai và họ không biết cái chuyện gì tôi làm trong nước. Thì cũng phải nói thêm rằng cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy rằng có một điều mà chúng ta cần phải lưu ý là thực sự ở trong những cộng đồng, khi mà tôi sống trong tù tôi biết thêm là công an Việt Nam sở dĩ có thể vươn bàn tay đến Malaysia và Thái Lan, bởi vì hai nước này họ cũng không quan tâm lắm vấn đề nhân quyền, nhưng mà cái đặc biệt là Cộng sản Việt Nam cài cắm khá nhiều những người ở trong cái hàng ngũ đấu tranh cũng như hàng ngũ ngay ở những người làm ăn lao động ở Thái Lan, có khá nhiều là người an ninh Cộng sản cài cắm, và đó là một điều rất nguy hiểm. Và tôi mong rằng những người đồng bào còn ở lại Thái Lan chưa đi định kỳ ở nước Cuba nên cẩn thận điều này, bởi vì đó là cái cánh tay nối dài của Cộng sản Việt Nam. Họ thông qua những người làm ăn hợp pháp từ nước Thái Lan, nhưng mà trong đó thì cũng phải 30-40% là những tay nằm vùng của Cộng sản Việt Nam.
Vâng, nói tóm lại là anh bị truy nã bởi Interpol, tức là cảnh sát quốc tế, và trong đó thì cảnh sát Thái Lan là một thành phần, cho nên anh đã bị bắt giữ đưa vào nhà tù Thái Lan. Chúng tôi còn nhớ là cái hôm mà vào nhà tù để mà thăm anh Đặng Chế Hùng, chúng tôi có gửi bản tường trình về lại Mỹ, thì qua đó thì cũng diễn tả được cái cuộc gặp gỡ đó, mà thấy rằng là anh Đặng Chế Hùng rất là bình thản và tự tin. Và tôi còn nhớ câu nói hôm đó của anh với tôi là vẫn tiếp tục chiến đấu dù ở trong tù, dù cái trong những cái ngày kế tiếp chưa biết sẽ ra như thế nào. Tuy nhiên đó, có một cái điều cũng thắc mắc của nhiều người là tại sao anh có thể được Cao ủy Liên Hợp Quốc cứu xét và cho đưa đi Canada tương đối là nhanh, và đặc biệt hơn những cái người mà bây giờ vẫn còn bị kẹt rất là lâu. Có nhiều nhà tranh đấu trốn sang Thái Lan ở đến vài năm vẫn bị kẹt mà không được đi, không được Cao ủy tị nạn cứu xét. Tại sao vậy anh?
Thưa với lại chú Dương Phục, thì thực ra cái chuyện ở bên trong vấn đề như thế nào thì cho đến giờ phút này Đặng Chế Hùng cũng không có hiểu 100%. Có thể là do Đặng Chế Hùng lucky, nhưng mà tôi có thể nói như thế này, có những lý do. Thứ nhất là tôi có quen biết với lại bên cơ quan bên cơ quan ân xá quốc tế là Amnesty International trước khi cả tôi đăng ký với UN. Thành ra thì họ rất hiểu tình trạng của tôi. Cái thứ hai là tôi đã phỏng vấn trên nguyên tắc là tôi phỏng vấn xong cuộc phỏng vấn của UN rồi, chứ không phải là tôi không phỏng vấn UN. Thì khi mà tôi bị bắt thì lập tức thì cũng cái này cũng phải cảm ơn hai người nữa. Đó là ba người là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thứ hai là bên lại ra đồn ấp cờ sông núi là họ đã vận động Quốc hội Hoa Kỳ và một số dân biểu đã viết thư cho chính phủ Thái Lan. Cộng với lại cái việc nữa là Tổ chức Lao động Việt cũng đã cùng với lại Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, và đặc biệt là Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã cùng với chính phủ Canada cũng đã viết thư, như mọi người đã biết là cái lá thư trên mạng là public, là cho các cơ quan cao ủy, và rất nhiều người dân Việt Nam ở hải ngoại đã viết thư tới cao ủy để lên tiếng về cái vấn đề này. Chính vì sự cái tình trạng của tôi được Amnesty biết, cộng với sự giúp đỡ của tiến sĩ Đình Thắng, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, Tổ chức Lao động Việt và là Lá thư xuống núi và cùng một số bạn bè thân hữu, thì chính vì thế là cái sự việc của tôi đã được cơ quan cao ủy xúc tiến nhiều hơn. Và đặc biệt thêm một chút nữa là khi mà cơ quan cao ủy họ đã xúc tiến nhiều hơn và tôi bị bắt theo lệnh truy nã của Cộng sản Việt Nam, thì cái hồ sơ của tôi, theo tôi biết khi mà được phỏng vấn tôi, thì cơ quan cao ủy nói hồ sơ của tôi tức là ở cấp độ nguy hiểm, tức là emergency. Và khi cấp độ emergency thì cơ quan cao ủy có quyền đẩy hồ sơ đi rất nhanh và không theo cái thông lệ bình thường, bởi vì mà tôi đã phỏng vấn xong rồi, thành ra tôi biết rằng đó là những cái lý do mà tôi được đi tới Canada nhanh hơn mọi người. Thì thực sự đấy cũng là một cái lucky của tôi, và một lần nữa thì tôi xin nói với quý thính giả rất cảm ơn thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, chính phủ Canada, Tổ chức Lao động Việt, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổ chức BPFF và Đài Lạc Lạc Sông Núi, cùng tất cả những bà con thân hữu đã ủng hộ tôi và chia sẻ với tôi trong những lời khó khăn, trong đó có cả chú Dương Phục đã từng tới nhà tù thăm tôi.
Vâng, cảm ơn anh Đặng Chí Hùng về những cái lời tâm tình vừa qua. Bây giờ đó, hiện nay anh đương sống ở đâu, ở trên xứ Canada, và đương làm gì, cái đời sống hàng ngày của anh như thế nào ạ?
Thưa với lại chú Dương Phục, thưa quý thính giả, thì hiện nay tôi đang sống ở Toronto. Tại vì theo tôi, thực ra thì kể thêm là tôi có hai lần trước là tôi đến Canada hụt. Ngày 19 tháng 1 thì tôi, tức là chỉ sau hơn một tháng sau khi ngày tôi ở tù, tôi đã vào tù ngày 12 tháng 12 năm 2013. Ngày 19 tháng 1 năm 2014 thì tôi có vé tới Canada. Nhưng mà theo tôi sang đến đây thì tôi biết rằng cái vé đấy của tôi là đầu tiên là đi Toronto. Nhưng rồi thì Cộng sản Việt Nam ra sức ép với chính phủ Thái và Interpol để giữ tôi. Nhưng mà sau đó thì tôi được biết rằng tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cùng với thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và chính phủ Canada có sự tiếp tay của Lao động Việt và Đá Lạt Sông Núi đã yêu cầu UN, và UN đã gọi tôi xuống để phỏng vấn tôi, cộng với lại sự điều tra của Interpol kết luận tôi chỉ có tội chính trị ở Việt Nam, tôi không có trốn thuế gì cả. Và cuối cùng thì họ cho tôi đi ngày 19 tháng 1. Nhưng rồi chính phủ Việt Nam tiếp tục gây sức ép và yêu cầu giữ tôi lại để điều tra tiếp. Thì Cộng sản Việt Nam tiếp tục tôi giữ lại, thì đến ngày 22 tháng 5 thì cơ quan cao ủy Liên Hợp Quốc gọi tôi xuống và ký vào visa. Họ nói rằng mọi thứ của tôi là clear và tôi không có tội gì, Interpol kết luận là tôi có thể đi. Thì lúc đó thì cơ quan cao ủy tị nạn đưa cho tôi một cái tờ thông báo là tôi sẽ đi là thành phố Vancouver. Nhưng mà rồi thì cũng rất là không may cho tôi là ngày đêm hôm 22 tháng 5, tức là ngay chỉ sau vài tiếng đồng hồ, thì chính phủ cũ ở Thái Lan bị lật đổ và không còn ai đứng ra chịu trách nhiệm để ký cái giấy tờ của tôi nữa. Và cuối cùng thì tôi phải chờ thêm hơn 4 tháng nữa, cho đến ngày 10 tháng 9 thì tôi mới được tân thủ tướng của Thái Lan, sau khi mới lên thủ tướng được một tuần, và ông ta ký sắc lệnh để đồng ý cho tôi xuất cảnh. Thì đó là cái không may của tôi. Và nhưng mà thực sự thì sau đến lần thứ ba thì tôi đến là tôi lại quay lại thành phố Toronto, và thực sự thì tôi cũng sống một thành phố rất là lớn, và lần đầu tiên được sống một thành phố quá hiện đại như thế. Và đặc biệt thì hiện nay thì tôi cũng không có gì đặc biệt. Hiện nay thì tôi đi học, thì tôi hiện nay rất là busy. Thì xin lỗi với quý thính giả là tôi học phải học 3 lớp. Thứ nhất là tôi học ở trên trường cô lạch, thì tôi muốn lấy lại cái bằng, đầu tiên là tôi muốn lấy lại bằng cô lạch của tôi, rồi sau đó thì tôi muốn đi làm, và sau đó sang năm thì tôi sẽ học tiếp đại học. Thì tôi muốn học cô lạch trước bởi vì tôi muốn ngắn gọn thời gian để tôi có thể đi làm kiếm sống, để có trang trải cuộc sống của mình rồi. Và khi mà trang trải cuộc sống của mình thì mình đấu tranh nó có hiệu quả hơn, tôi không muốn phụ thuộc vào ai hết. Và cùng với đó thì tôi có học tiếp học tiếng Anh thêm ở high school để vừa là lấy credit cho university mà cũng là vừa để cho tôi rèn luyện thêm kỹ năng nghe và nói tiếng Anh. Đồng thời thì tôi phải học thêm một cái lớp buổi tối bắt buộc, lớp ESL cho người mới định cư, bởi vì có không muốn học lớp đó cũng không được, bởi vì đấy là quy định của những người mới định cư, chính phủ bắt buộc phải học. Và thành ra thì tôi rất là bận rộn, và hiện nay thì tôi cũng viết bài cho Thời Mới tại Canada, và tôi thường xuyên quản trị và cũng cùng anh em hợp tác để đưa ra một website, đó là website Cờ Vàng Việt Nam, để thông báo về tình hình chính trị, kinh tế vẫn và tư tưởng đấu tranh của chúng tôi. Đó là những công việc mà tôi đang làm.
Vâng, cảm ơn anh Đặng Chí Hùng. Nói chung là cái đời sống ở hải ngoại, bên Mỹ hay bên Canada, nó rất là bận rộn, hoặc là đi học, hoặc là đi làm. Và chính vì thế có một số các nhà tranh đấu mà từ Việt Nam sang Mỹ, sang Canada rồi cũng bị vướng vào, và nó làm cho soi mòn cái ý chí tranh đấu, khiến cho không có được như là mọi người mong muốn là sang bên này để tiếp tục cái môi trường, cái lĩnh vực để mà tranh đấu tiếp tục. Như vậy anh có thấy là cái điều đó nó đúng không? Với một số những cái nhà tranh đấu khác đã đi trước anh, thí dụ như anh Củ Huy Hòa Vũ, mới đây là anh Điếu Cày, và trước đó thì có giáo sư Nguyễn Chính Kết, đều có thấy rằng là không có dễ gì để mà hoạt động như là mình tưởng khi còn ở Việt Nam. Thì anh có thấy nó áp dụng đúng trong cái trường hợp của anh không?
Thưa quý khán giả, thưa chú Dương Phục, thì đối với tôi thì chưa nhìn một cách khác hẳn. Tại vì tôi không dám tự hào, chứ ngay từ lúc ở Việt Nam thì tôi cũng không có phụ thuộc vào đảng phái tổ chức nào, và tôi cũng không có nhận tài trợ của bất cứ tổ chức nào về mặt kinh tế. Và đặc biệt thì tôi có tự kiếm sống từ nhỏ. Thành ra thì đối với tôi thì ở đâu cũng phải đi làm và đâu cũng phải kiếm sống. Cái kiếm sống đó để phục vụ cho bản thân cuộc sống của mình, đấy là điều đương nhiên của mỗi con người. Cái điều thứ hai là mình kiếm sống để mình ổn định cuộc sống của mình, để mình không phụ thuộc và không nhờ vả vào ai. Bởi vì tôi sang đến xứ này và ngay ở Việt Nam thì tôi cũng thấy rằng con người ta phải hoạt động, phải làm việc thì mới có thể là sống được. Và đặc biệt là chúng ta không thể đem cái chuyện là chúng ta đấu tranh để chúng ta nói là tôi phải đấu tranh nhưng tôi không làm được việc khác và phải cho tôi tiền để tôi đấu tranh. Thành ra đối với cá nhân tôi thì tôi không đồng ý chuyện đó. Tôi muốn rằng tất cả chúng ta đều phải cùng làm việc và cùng đấu tranh thì mới thực sự là đấu tranh. Chứ tôi không muốn đấu tranh là một nghề, mà tôi muốn rằng đấu tranh là xuất phát từ trái tim. Chúng ta có thể dành 60% cho đấu tranh nhưng không thể nói đó là một nghề, bởi vì kiếm sống là một nghề khác. Đối với tôi là như thế. Thành ra đối với tôi thì ngay từ khi mà bước chân tới Canada thì ngay ở trong nước thì tôi đã xác định rằng tôi luôn luôn lo cho cuộc sống của mình và cố gắng hết sức. Thành ra thì tôi không có phản đối, có mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, bởi vì không thể nói tôi giống mọi người được, vì có người có khả năng làm việc, có người họ vì sức khỏe, vì gia đình, vì rất nhiều thứ, tôi không thể nói là họ giống tôi được. Nhưng đối với cá nhân của tôi thì tôi sẽ cố gắng tự mình kiếm sống, tự mình làm việc, tự mình học tập để tự mình trang bị kiến thức cho mình, tự mình trang trải cuộc sống cho mình, để mình mới có thể nói rằng mình có cái cuộc sống vững chắc, cái nền tảng để mình hoạt động đấu tranh cho quê hương Việt Nam. Thì đối với tôi cái chuyện đó ở Canada hay ở Việt Nam thì nó cũng tương tự nhau, nên tôi đối với tôi thì cũng không có gì là bỡ ngỡ và khó khăn quá.
Thưa anh Đặng Chí Hùng, còn cái vấn đề khác nữa mà các nhà đấu tranh ở trong nước mà chạy thoát ra nước ngoài mà thường là phải trực diện đối phó, tức là cái sinh hoạt khá là phức tạp trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đôi khi nó làm cho mọi người giới hạn và rụt rè, thí dụ như là và cũng bó tay bó chân, khó mà hoạt động. Trường hợp của giáo sư Đoàn Viết Hoạt chẳng hạn thì cũng sang đây cũng không làm được gì nhiều, hay là anh Cổ Huy Hòa Vũ, hay anh Điếu Cày, đôi khi lại còn bị kẹt giữa những cái thế lực khác nhau ở trong cái sinh hoạt cộng đồng, e ngại là có những cái lời phát biểu hay là một hành động nào có thể bị chỉ trích chống đối. Trường hợp của anh Điếu Cày cũng ngay khi đến phi trường thì vì một cái sơ suất về vấn đề cầm hay không cầm lá cờ Việt Nam thì cũng đã bị những cái luồng chỉ trích làm cho trở nên rụt rè, không có dám mạnh dạn. Thì anh Anh nhận xét như thế nào về về những cái lý luận như vậy? Anh có thấy cộng đồng người Việt ở bên này thực sự cũng phức tạp và có nhiều phe phái quá không? Khiến cho những người tranh đấu như anh cũng trở nên e dè và e ngại. Anh Đặng Chí Hùng.
Dạ. Thưa quý thính giả, thưa chú Dương Phục, thì đối với tôi thì ở đâu cũng vậy, ở Việt Nam hay ở Mỹ hay ở Canada, ở đâu cũng có người nọ người kia, vì đó là xã hội. Chúng ta đấu tranh cũng là chúng ta sống trong một cái xã hội, một cái xã hội thu nhỏ của những người đấu tranh. Bởi vậy thì chúng ta cũng phải chấp nhận một điều rằng có người đồng ý với chúng ta và có những người không đồng ý với chúng ta. Chuyện đó là chuyện rất bình thường. Do vậy thì đối với tôi, quan điểm của tôi rằng tôi chỉ mong muốn rằng người dân Việt Nam mình đoàn kết hơn và bỏ qua những cái lỗi lầm nhỏ. Nhưng mà tôi thì tôi cũng khuyên các nhà tranh đấu rằng nếu thực sự chúng ta có quê hương, có lòng với quê hương dân tộc Việt Nam thì chúng ta cũng nên chú ý những cái hành động nhỏ của mình. Bởi vì đôi khi những hành động nhỏ của mình nó không phải là họ mong muốn nhưng mà cũng có thể gây ra những sự hiểu nhầm. Còn nếu như chúng ta mà không gây ra những cái hành động mà để người ta hiểu nhầm mà họ phục vụ thì chúng ta cũng theo tôi nghĩ là cũng kệ. Bởi vì ở đâu cũng có người tốt, cũng người xấu, cũng người không thích chúng ta. Bởi vì đối với chúng ta thì theo tôi nghĩ rằng cái tấm lòng đối với quê hương Việt Nam và cái sự tranh đấu của chúng ta mới là câu trả lời cuối cùng cho cái việc mà chúng ta là ai. Bởi vì ngay tôi sang đến đất nước Canada này, mới sang đất nơi chưa quen đất nước, mình cũng có nhiều người nói rằng tôi là cộng sản nằm vùng, nói tôi là con cháu nhà cộng sản sang đây để đánh phá ở đồng quốc gia. Mà thực ra thì tôi từ trước đến nay, cá nhân tôi từ lúc ở Việt Nam cho đến giờ phút này thì tôi cũng chưa bao giờ có một câu hay là một chữ hay là một hành động nào ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia và những người chống cộng. Và đặc biệt thì cái chuyện mà tôi yêu lá cờ vàng hay là tôi yêu Việt Nam Cộng Hòa là xuất phát từ bản thân của tôi. Tôi cũng không cần ai phải nhờ tôi cả, vì từ trước đến nay mọi người đều biết rằng tôi không phụ thuộc vào tổ chức đảng phái nào cả. Chính vì thế cái chuyện làm của tôi là chuyện từ cá nhân. Thành ra thì đối với tôi thì đúng thực sự là ở Canada, ở Mỹ hay ở Việt Nam thì cộng đồng đấu tranh là một xã hội thu nhỏ và rất phức tạp. Thì tôi mong muốn rằng tất cả mọi người hãy bỏ qua những cái nhỏ để đi đến cái lớn hơn. Cái lớn hơn đó là lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam. Và tôi cũng mong muốn rằng tất cả những nhà tranh đấu, trong đó có tôi, cố gắng giữ mình để mình không phạm phải những cái lỗi lầm sơ đẳng hoặc là những cái lỗi lầm mà đồng bào khó thể tha thứ. Thì chúng ta phải đến từ hai phía, thiện chí đến từ những nhà tranh đấu và thiện chí đến từ những cộng đồng xung quanh, thì chúng ta mới có thể đoàn kết được với nhau. Chính vì thế đối với tôi là ở đâu thì cũng khó khăn, ở đâu thì cũng có những cái bất cập riêng, sự chia rẽ riêng, nhưng mà tôi mong muốn rằng sau khi mà cái chuyện xuất hiện cái giàn khoan HD981 của tàu cộng thì tôi thấy rằng cái cộng đồng Việt Nam đã xích lại hơn nhau, gần nhau hơn một chút. Và tôi thấy rằng đó là một tín hiệu đáng mừng. Cái xích lại gần nhau ở đây đó là những người chống cộng, những người quốc gia và theo tiêu chuẩn quốc gia của chúng ta đã biết bỏ qua một số cái tiểu tiết để cùng đứng trong hàng ngũ biểu tình, để cùng đấu tranh. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một tín hiệu vui. Thì tất nhiên ông Củ Huy Vũ hay là ông Nguyễn Chính Kết hay là nhiều nhà đấu tranh khác như ông Nguyễn Chí Thiện cũng bị một số người đánh phá, thì theo tôi nghĩ rằng cái điều đó thì chúng ta thấy rằng đấy là một thực tế mà chúng ta phải chấp nhận. Mà đối với cá nhân tôi thì tôi chỉ khuyên rằng chúng ta nên đoàn kết với nhau, đoàn kết thực sự trong tinh thần chống cộng thực sự, chứ không phải đoàn kết giả tạo để chúng ta có thể lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam. Nhưng đối với tôi thì cũng phải lưu ý một điều rằng tôi chỉ đoàn kết với những người thực sự quay về với quê hương dân tộc Việt Nam và đứng về hàng ngũ quốc gia. Còn thực sự tôi rất là không muốn đứng chung với những người chống cộng cách nửa vời và đi hai hàng. Đối với tôi, quan điểm của tôi là như vậy.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với anh Đặng Chí Hùng, là một nhà tranh đấu từ Hà Nội xuống Sài Gòn, rồi trốn qua bên Thái Lan, bị cầm tù ở Thái Lan, và cuối cùng thì đã được đi định cư ở tại bên Canada, và anh đương phát biểu tại Toronto, Canada. Vâng, thưa anh Đặng Chí Hùng, theo chúng tôi hiểu thì đây là cái Tết đầu tiên của anh ở hải ngoại. Hôm nay thì cũng còn mới mẻ, là vẫn còn là không khí Tết, mùng 9 Tết. Thế thì anh nhận xét như thế nào về cái sinh hoạt cộng đồng người Việt ở cái nơi anh cư ngụ là bên Toronto, Canada đó? Qua những cái sinh hoạt Tết thì anh có tham dự hay không ạ? Và anh thấy như thế nào?
Thưa quý thính giả, thưa chú Dương Phục, thì đây là cái Tết năm thứ 6 tôi không có Tết. Để nói về điều này như thế này, thì như chúng ta đã biết thì 4 năm trước thì tôi, 4 năm, tức là 6 năm, tức là từ năm 2009, 2010, chính xác 2010 thì tôi đã rời xa gia đình vì cái tư tưởng của tôi khác gia đình. Thì tôi đã tới Sài Gòn và rồi Campuchia, rồi Thái Lan, tức là có 4 cái Tết thì không có Tết, bởi vì nói cho đúng thì có một mình là người có Tết và rất là buồn, cô đơn bởi vì mọi người xa lánh một người ở Việt Nam, người ta gọi là phản động. Thì sang đến Thái Lan thì tôi cũng tưởng rằng tôi có một cái Tết đầu tiên và Noel đầu tiên hạnh phúc với bên một anh người anh em thiết nghĩa là anh Trần Quốc Hiền, vợ chồng anh Trần Quốc Hiền và cháu Long. Thì rất bất ngờ là những ngày 12 tháng 12, tức là gần đến Noel, thì bắt và tôi ăn Tết trong tù. Thì cũng chẳng có gì, không có cái bánh chưng, một cái vài thứ đồ ăn mà anh chị Hiền và chị Thị Hương ở bên Houston, Texas sang thăm tôi, mua cho tôi. Và một số ít quà của anh em lao động Việt cũng như thị sĩ Huỳnh Thắng, BPOS gửi, nói chung là quà nhỏ và chia sẻ được với đồng bào Hờ Mông trong tù. Thì sau đó thì như quý khán giả biết thì hiện nay là tôi ăn Tết, cái Tết đầu tiên ở Toronto. Thì nói về cộng đồng thì cũng khá là vui, bởi vì là ở bên này có chợ Tết, hội chợ Tết rất là vui, và Thủ tướng Stephen Harper của Canada đã xuống hội chợ Tết cùng với thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và rất nhiều bộ trưởng. Thì tôi có được mời tham dự và cũng đã gặp Thủ tướng Harper. Nhưng mà thì có cái điều đó thì cũng rất hạnh phúc về vấn đề cái Tết, hội chợ Tết và những sinh hoạt cộng đồng rất là vui ở bên Toronto này. Nhưng mà nói không có Tết thì cũng bởi vì lý do cá nhân, bởi vì như chúng ta đã biết là đúng ngày 30 mùa Tết ở bên này thì cũng vẫn là ngày bình thường, ngày thứ tư thứ năm, thành ra tôi vẫn đi học đến đêm mới về và cũng không có Tết bởi vì cũng sống một mình. Thành ra thì các cô bác ở bên này có thương yêu thì cũng họ cũng phải đi làm, và thành ra tất cả chúng tôi đều không có Tết. Thành ra thì cho đến giờ phút này thì sau cái Tết là ăn Tết một mình và coi như là không có Tết. Nhưng mà tôi vẫn vui, vui vì tôi được tự do, được sống cho quê hương Việt Nam và tiếp tục làm những điều có ích cho quê hương Việt Nam. Và đặc biệt thì tôi cũng rất là vui bởi vì xứ Canada này tuy lạnh nhưng mà mọi người đối xử với tôi rất tốt. Và từ người Canada cho đến chính phủ Canada cho đến cộng đồng người Việt ở Canada, và tôi cảm thấy hạnh phúc về điều này. Mặc dù không có Tết nhưng mà coi như 6 năm lần đầu tiên tôi có một niềm vui thực sự trong ngày Tết. Và tôi hy vọng rằng sang năm chúng ta có thể, hoặc là xa hơn nữa một vài năm nữa, chúng ta có thể ăn Tết trên quê hương Việt Nam đúng như cái Tết cổ truyền dân tộc. Tại sao? Vì tôi mong muốn rằng cộng sản Việt Nam sụp đổ, trong Việt Nam xây dựng một Việt Nam đẹp đẽ hơn và hạnh phúc hơn cái thời điểm này, và đã quá nhiều đau thương cộng sản Việt Nam gây ra cho quê hương Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh Đặng Chế Hùng. Hồi nãy anh có kể lại cái quá trình hoạt động của anh từ cái thời mà còn trẻ. Bây giờ thì anh cũng vẫn thuộc thế hệ trẻ. Không biết là anh đã bao nhiêu tuổi, anh có thể cho biết được không? Nhưng mà nếu mà chúng tôi hiểu là so với những cái nhà tranh đấu mà cũng đã thoát ra nước ngoài như Cụ Huy Hòa Vũ, như là Điếu Cày, thì có cái hoạt động lớn tuổi hơn anh, có hoạt động nó liên quan, liên hệ đến chế độ cộng sản. Như anh Cụ Huy Hòa Vũ đã từng tham gia cũng như là một cái công chức của chính quyền Hà Nội, và anh Điếu Cày cũng như vậy, cũng đã quá trình hoạt động trước đây rồi. Riêng anh đó, anh sống lớn lên ở tại Hà Nội, nhưng mà tại sao mà anh lại biết tới và yêu mến cái lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa? Chúng tôi nhìn thấy những cái video khi mà anh tới Toronto đó, mà được có đồng bào ra phi trường đón tiếp đó, chính anh là cái người còn quàng cái khăn cổ màu vàng chung quanh anh, rồi anh cầm lá cờ Việt Nam rất tự nhiên, và anh cũng vừa phát biểu là anh vẫn yêu mến cái lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao vậy? Anh vâng.
Dạ, thưa chú Dương Phục, thưa quý thính giả, thì về tuổi thì tôi năm nay là chính xác là 33 tuổi, đến tháng 8 này, ngày 16 tháng 8 này thì tôi tròn 33 tuổi, tức là tôi sinh năm 82. Thì thực ra nói là trẻ thì cũng không trẻ, nhưng mà già thì cũng già. Ở Việt Nam thì người ta có một câu đùa là đầu ba và cái đuôi thì chơi vơi, thành ra thì cũng không biết, là chắc là quy vào cỡ chung thôi. Thì tôi xuất phát từ miền Bắc, và gia đình của tôi thì cũng không có bất cứ ai là Việt Nam Cộng Hòa. Mà nói thì thậm chí gia đình của tôi còn một số tướng tá công an, thì họ là những người mà sau năm 1975 vào, nói là từ tiếp quản và giải phóng không đúng, mà vào cũng cướp được của Việt Nam Cộng Hòa tài sản, nhà cửa. Điều đó là tôi phải thừa nhận. Nhưng mà thực sự thì tôi yêu Việt Nam Cộng Hòa bởi vì thế này, tôi xuất phát từ một người mê âm nhạc từ nhỏ. Thì tôi vô tình thì gia đình được vài cái băng cassette từ miền Nam gửi ra. Thực ra thì lúc người ta cấm nghe trộm, rồi thấy thích nhạc vàng quá, thì từ lớn nhỏ đến lớn là tôi chỉ nghe mỗi nhạc vàng hoặc nhạc tiền chiến, chứ tôi không nghe nhạc nước ngoài, tôi nghe nhạc gốc chứ tôi không nghe được mấy cái nhạc trẻ của, và nhất là nhạc cách mạng của cộng sản Việt Nam thì tôi không nghe được. Chính vì yêu cái văn hóa của ca nhạc thì tôi bắt đầu phải tìm hiểu. Rồi sau khi mà tôi tìm hiểu về Hồ Chí Minh thì tôi tìm hiểu đặt ngược lại. Vậy người ta có một câu ở Việt Nam nói rằng khi mà chúng ta biết đối thủ của đối thủ là ai thì chúng ta biết người đó là như thế nào. Vì tôi thì khi mà tôi tìm hiểu thì thấy cộng sản Việt Nam bán nước hại dân, Hồ Chí Minh là tên lừa đảo và bán nước, một tên sắt máu, thì tôi mới ngược lại, tôi nghĩ rằng tại sao từ trước đến nay chúng ta học cộng sản Việt Nam thì tuyên truyền là Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân ngụy quyền, nào là bán nước hại dân, nhưng mà cái đối thủ của Việt Nam Cộng Hòa là cộng sản thì tôi đã thấy cái mặt thật của nó. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu đối thủ của cộng sản Việt Nam là ai và như thế nào. Thì chính vì thế tôi đi tìm hiểu từ những năm 2000, tôi bắt đầu nghiên cứu ở trong thư viện, rồi tìm hiểu sách vở trên internet. Thì do đó thì tôi yêu lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vì tôi biết rằng cái lá cờ đó là cờ, nói đúng là cái cờ dân tộc Việt Nam chứ không phải lá cờ chỉ của nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa, nó là cái biểu tượng từ thời Hai Mươi Chín để lại. Chính vì thế tôi yêu nó, tôi yêu văn hóa Việt Nam Cộng Hòa, tôi yêu văn hóa người Việt Nam, và khi tôi sống vài năm ở Sài Gòn thì tôi đã yêu thêm người Việt Nam. Tôi là người Bắc thật, nhưng mà tôi thấy rằng người Việt Nam ở đâu cũng người tốt người xấu, nhưng mà đối với người Việt Nam thì họ có một cái tính tương đối chung là sống thật thà, chất phác và sống rất thoải mái. Thành ra tôi rất yêu, cộng với việc sự thật đã là sự thật, Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ tự do, thành ra tôi yêu họ và tôi yêu cái lá cờ của họ, bởi vì lá cờ của họ bắt nguồn xuất phát lấy cảm hứng và lấy cái truyền thống, đặt cái truyền thống dân tộc Việt Nam, mà tôi là người thích cho chủ nghĩa quốc gia dân tộc lên hàng đầu. Và khi ở trong tù thì tôi đã vẽ một cái lá cờ bằng giấy A4, vì lúc đó trong tù thì đâu có đồ gì, thì tôi có dán trên đầu giường. Bất cứ một người nào đi định cư nước thứ ba mà vào phòng 5 của nhà tù IDC đều biết rằng cái đó là chỗ của tôi, bởi vì duy nhất có chỗ của tôi có cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa ở trên đầu. Và cảnh sát Thái Lan đã từng hỏi tôi đấy là cờ gì, thì tôi đã nói với họ đây là cờ Việt Nam của tao, đây là cờ của tự do, cờ dân tộc tao, còn cái cờ hiện nay đó là cờ của bọn bán nước hại dân, chúng ta không chấp nhận cờ đó. Thì khi mà tôi định xé cái lá cờ đó, tức là móc ra để bọc vào túi ni lông để cầm qua Canada, thì anh em của người Hờ Mông và người Thượng ở trong tù phòng 5 IDC đã xin tôi giữ lại cờ đó, bởi vì sau một thời gian tôi ở với họ thì họ rất là quý mến lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, và họ nói rằng đây là cờ dân tộc Việt Nam, họ sẽ giữ nó để làm kỷ niệm và cũng là nhớ đến tôi. Thì rất là may mắn thì trước đó thì em Nguyễn Thiện Thành của Tuổi Trẻ Yêu Nước là anh em kết nghĩa của tôi, em có đi tới Hoa Kỳ và em Nguyễn Thiện Thành tặng tôi một cái lá cờ, và cái lá cờ đó là cái lá cờ mà tôi đã khoác trên vai khi mà tôi xuống cái phi trường Pearson tại thành phố Toronto, và như mọi người thấy trên clip thì tất cả những hành động của tôi bởi vì xuất phát từ sự kính trọng đối với chủ nghĩa quốc gia dân tộc và kính trọng đối với những gì thuộc về dân tộc, thuộc về chính nghĩa, thành ra đối với tôi luôn hạnh phúc đứng dưới lá cờ vàng, và tôi mong muốn rằng nếu một ngày nào đó tôi chết đi thì tôi cũng được hãnh diện chết cùng với lá cờ vàng.
Rất là ngưỡng mộ được nghe những cái lời tâm sự chân thành của anh Đặng Chí Hùng. Cái IDC thưa quý thính giả, đó là chữ viết tắt của một cái nhà tù giam những cái người di trú bất hợp pháp ở bên Bangkok, Thái Lan, là cái nơi mà chúng tôi đã vào mà thăm và gặp được anh Đặng Chí Hùng, nhưng mà không được nhìn thấy phòng anh, bởi vì là anh em chúng ta là phải nói chuyện đứng cách xa nhau qua một cái hàng rào. Bây giờ nghe anh kể mà mới biết như vậy. Có một cái điều là nó khi mà anh nhắc tới một số các nhân vật đã giúp anh để mà có thể nhanh chóng đi qua định cư, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, trong đó có Đài Đáp Lời Sông Núi và ông thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải của Canada. Hiện giờ anh đương sống tại xứ Canada. Thì anh cũng biết rằng cộng đồng người Việt ở bên Canada hay bên Mỹ hay khắp nơi trên thế giới là một cộng đồng tị nạn chống cộng. Nó dứt khoát là như vậy, và lấy cái ngày 30 tháng 4 đó như là một cái mấu chốt. Như tháng 4 năm nay là đánh dấu 40 năm mà ngày 30 tháng 4 năm 1975 và cộng đồng người Việt hải ngoại đặt tên gọi nó là ngày quốc hận. Mới gần đây thì chính ông thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã đưa ra một cái dự luật mà cũng gây ra cái bàn tán xôn xao tranh luận, là đưa lên Quốc hội Canada để mà dùng cái ngày 30 tháng 4 là ngày hành trình tự do, một cái tên khác, và cũng khiến cho nhiều người chống đối. Anh có theo dõi và anh ý kiến của anh cái vấn đề này như thế nào ạ?
Thưa quý thính giả, thưa chú Dương Phục, thì vấn đề này tôi được theo dõi từ đầu. Thì tôi được biết như thế này. Nguyên văn thì Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải có đề xuất với chính phủ Canada cái vấn đề cái bill đó là bill S-219. Cái tên đúng gọi của nó là Ngày Quốc Hận. Và Ngày Quốc Hận đó thì, và đồng thời là có hai cái option để ra Ngày Quốc Hận và Ngày Tháng Tư Đen, có nghĩa là Black April. Thì như mọi người đã biết là cái từ đó chúng ta chấp nhận được. Nhưng mà cái khó ở chỗ là khi mà Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đề xuất cái này lên, ngày cuối cùng Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải vẫn đề xuất hai cái tên đó. Nhưng mà khi mà ra đến đến Thượng viện thì có gợi ý của Thủ tướng Harper và mọi người rằng cái từ Black nó ảnh hưởng tới vấn đề kỳ thị chủng tộc. Và cái từ Quốc Hận ở đây thì nó lại không dịch, không khác nghĩa đối với tiếng Anh. Và đặc biệt thì cái này ấy, cái dự luật này là dự luật cho người Việt Nam nên không nên... chính phủ Canada đề nghị rằng không được quốc hận vì đây không phải là quốc hận của Canada. Vì thế thì Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, mặc dù tôi biết rằng Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải rất muốn dự cái ngày tháng tư đen hoặc ngày quốc hận, nhưng không thể được bởi vì đó là lý do của Canada. Và chúng ta đang sống tại Mỹ hay trong Canada hay tại Đức hay tại Pháp, chúng ta phải tôn trọng cái nền luật pháp cũng như tôn trọng cái ý kiến của chính phủ Canada. Thì Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và chính phủ Canada thống nhất là đi đến một cái tên mới là cái tên hành trình đi đến tự do. Thì tôi biết sau đó có rất nhiều người phản đối, thậm chí có những người mà quen biết tôi cũng phản đối. Nhưng mà tôi, đối với tôi thì cái chuyện quen biết là một chuyện và cái chuyện phản đối là một chuyện khác. Mỗi người có một ý kiến riêng, mỗi người có một cách nghĩ riêng. Tôi không có đánh giá sai hoặc hay là tôi cho rằng những người mà chống Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải là sai. Bản thân tôi ủng hộ cái dự luật S-219. Cái lý do như thế này. Thứ nhất, về nội dung thì chúng ta không thay đổi gì so với lại cái ban đầu Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đề ra. Đó là công nhận ngày 30 tháng 4 là ngày bắt đầu cái mớ mốc lớn nhất xuất phát mà người Việt Nam sẽ phải đấu tranh tìm tự do và xuất phát để đi tìm tự do cho đến ngày hôm nay. Sau đó thì cái dự luật S-219 công nhận rằng Cộng sản Việt Nam đã gây nên một thảm trạng để người Việt Nam phải đi tự do, và công nhận cái sự giúp đỡ của chính phủ Canada trong cái vấn đề giúp người tị nạn Việt Nam. Thì cái từ mà hành trình tự do nó cũng có lý do của nó, mà theo tôi không có gì phải, tất nhiên chúng ta cũng không thể bằng lòng 100%, nhưng mà đại khái chính Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cũng không bằng lòng 100% về cái tên gọi đó, nhưng ở trong một cái trường mực nào đó chúng ta phải chấp nhận. Lý do như thế này, cái lý do là đặt ra là chúng ta phải hiểu rằng tại sao người dân Việt Nam phải đi tìm tự do. Bởi vì sao? Bởi vì ở nước Việt Nam không có tự do. Canada công nhận rằng Việt Nam không có tự do nên người Việt Nam phải đi tìm tự do. Chứ còn nếu mà ở Việt Nam có tự do rồi thì việc gì mà người Việt Nam phải đi vượt biển, phải đi vượt biên, phải đi tìm cái chết, sẵn sàng tìm đến cái chết để có được tự do. Đó là cái hạnh phúc đánh đổi mà người Việt Nam không có trong chính quyền cộng sản. Thì đó là cái tát vào mặt của cộng sản Việt Nam. Rồi tiếp theo nữa, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải có mời được Thủ tướng Harper, Bộ trưởng Bộ Di trú và tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Jason Kenney đã xuống cái hội nghị Toronto đứng trước bàn thờ quốc tổ Hùng Vương và đều làm lễ rất là long trọng và quàng trên mình cái cờ vàng mặt sọc đỏ. Thì chứng tỏ một điều rằng cộng sản Việt Nam đang rất đau đớn, và chúng ta đã biết rằng Nguyễn Tân Dũng hay là tất cả đại sứ quán hay là Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối điều đó. Thì đối với cá nhân của tôi ủng hộ cái dự luật đó về mặt nội dung. Cái tên thì chúng ta không thể bằng lòng 100%. Bởi chính Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cũng muốn rằng nó là ngày quốc hận hay là ngày Back up right. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận điều đó. Nó không một cái vẹn toàn, nhưng mà nó được 70%, chúng ta chấp nhận được. Nhưng cái nội dung nó không thay đổi. Thì đối với tôi, có người phản đối, có người ủng hộ, thì tôi cũng phải chấp nhận. Thì đó là một cộng đồng và đó là một xã hội. Chúng ta đấu tranh cũng như một xã hội thu nhỏ thì tôi đã nói rồi. Nhưng mà về cá nhân của tôi thì tôi ủng hộ nó. Bởi vì nó đem lại một cái tín hiệu để công nhận rằng người Việt Nam chúng ta đã phải chạy trốn khỏi cộng sản từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, là ngày đau thương cho cả dân tộc Việt Nam, chứ không phải chỉ riêng cho miền Nam Việt Nam, mà cho rất nhiều người xuất phát từ miền Bắc chúng tôi cũng đã bị cộng sản Việt Nam đàn áp và rất nhiều người bỏ đi từ miền Bắc. Vì thế tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chống, có thể xây, đấy là quyền của chúng ta, tôi không có ý kiến. Nhưng đối với cá nhân của tôi thì tôi ủng hộ cái dự luật đó, bởi vì nó là cái dấu mốc để tát vào bộ mặt cộng sản Việt Nam rằng chúng mày không cho người dân Việt Nam có tự do thì người ta phải đi tìm tự do.
Vâng, quý khán giả cũng vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của anh Đặng Chiếc Hùng từ Toronto, Canada. Anh Đặng Chiếc Hùng là một nhà tranh đấu từ Việt Nam sang Thái Lan và định cư ở tại Canada. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn có vài phút chót, thì chúng tôi xin nhận lời để anh Đặng Chí Hùng có đôi lời đúc kết cho cái cuộc hội thoại của chúng ta ngày hôm nay. Chúc anh Hùng những ngày định cư ở tại bên Canada và bây giờ vẫn còn ở không khí Tết, chúc anh một năm mới thật là bình an, thành công trong vấn đề học hành cũng như là công ăn việc làm ở Canada, và trong lúc đồng thời vẫn tiếp tục được cái lý tưởng tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Xin mời anh Đặng Chí Hùng có đôi lời đúc kết trước khi chúng ta rời làn sóng ạ.
Thưa quý khán giả, thưa chú Dương Phục, thì tôi rất mong muốn một điều rằng chúng ta đoàn kết hơn nữa về cái ý tưởng chung của chúng ta là dân tộc quốc gia. Mong muốn rằng chúng ta hãy bỏ qua những cái nhỏ nhặt cá nhân hay là những cái nhỏ nhặt mà chúng ta thấy rằng nó không cần thiết trong đời thường, để chúng ta đến với nhau bằng cái tinh thần thực sự thương yêu nhau để cùng nhau đóng góp cho quyền dân tộc Việt Nam. Và đặc biệt thì tôi cũng mong muốn rằng những người đấu tranh ra đến hải ngoại này, những ai đó mà còn đấu tranh rất là hạnh phúc, còn những ai đó mà quên quê hương dân tộc Việt Nam mà không muốn đấu tranh nữa, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái quan niệm sai lầm. Và chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực của đồng bào hải ngoại, và họ cũng rất mong muốn chúng ta trả ơn họ. Trả ơn họ không phải bằng tiền hay bằng lời cảm ơn suông, mà trả ơn họ bằng chính sự đóng góp của mình cho quê hương dân tộc Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên tự tạo lập cho mình một cuộc sống vững chắc để chúng ta có thể đấu tranh một cách vững vàng và thoải mái hơn. Thì tôi mong muốn rằng tất cả mỗi cá nhân đấu tranh cũng như đồng bào hải ngoại cùng xích lại gần nhau hơn một chút nữa, để chúng ta đến với nhau bằng cái tinh thần yêu thương, tinh thần dân tộc mà thực sự từ rất lâu rồi chúng ta đang thiếu điều đó, bởi vì chúng ta quá mất đoàn kết và quá nhiều cái sự chia rẽ. Và đầu năm mới này, Đặng Chí Hùng cũng mong muốn rằng tất cả chúng ta đoàn kết hơn, sức khỏe, thành công, thành đạt cho mỗi cá nhân, có một cái tương lai tốt đẹp cho Việt Nam, và đặc biệt chúng ta sẽ cố gắng sát cánh bên nhau để cùng nhau về mục tiêu chung lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam và dựng lại quê hương dân tộc Việt Nam sau quá nhiều cái đau thương đổ nát. Đặng Chí Hùng luôn luôn yêu quê hương dân tộc Việt Nam, và tôi mặc dù rất bận rộn bên này cũng sẽ cố gắng hết sức làm tất cả những gì mình có thể không công khai, có thể công khai, nhưng đó là tất cả những gì tôi đang làm cho quê hương dân tộc Việt Nam, để một ngày nào đó tôi nằm xuống thì tôi không ân hận rằng trong cuộc đời của tôi đã không biết trả ơn quê hương, không biết sống của quê hương Việt Nam, và con cháu tôi sẽ không phải kinh thường thôi. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn làm. Và sau khi mà tôi cũng xin nói tâm sự với thính giả rằng tôi cũng muốn rằng tôi sẽ không sau khi về Việt Nam còn thấy cái Cộng sản, nếu mà tôi còn sống, còn thấy được, thì tôi cũng sẽ từ chối không tham gia bất cứ một chức vụ gì hay là một thành phần gì trong xã hội. Tôi vẫn muốn là một người bình thường, được rong ruổi trên những con đường, được đi uống cà phê và được nói chuyện cùng bạn bè, đó là tất cả, được nghe nhạc, được tất cả những gì sở thích của tôi. Và khi tôi chết thì mong rằng mọi người hãy chôn tôi trên đỉnh núi Trạc Ly, nơi tiểu đoàn 11 Tây Dù của Trung tá Nguyễn Đình Đạo đã nhiều người đã nằm xuống, để tôi sống với lại bầy núi, đó là sở thích của tôi. Đó, tất cả những gì chia sẻ của tôi, mong muốn đồng bào nhớ và đồng bào giang rộng vòng tay thương yêu một người như tôi. Xin cảm ơn.
Cảm ơn anh Đặng Chí Hùng với những cái lời chia sẻ rất là tận tình, và chúc anh những ngày may mắn tiếp tục ở tại Canada. Xin kính chào Đặng Chí Hùng.